Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tại Việt Nam cũng như tại nước Úc này thì dịch COVID-19 đã lây lan rất nhiều. Nhưng mà nhiều thính giả khi nghe những tin tức từ Việt Nam thì không hiểu những cái từ có lẽ là mới ở tại Việt Nam này. Thành thử ra với Tuấn Khanh là người tại Việt Nam có lẽ là hiểu biết nhiều hơn. Thành thử ra qua làn sóng điện này chúng tôi mong Tuấn Khanh có thể làm sáng tỏ thêm cho quý thính giả chúng tôi biết. Đầu tiên là cái từ mà F0, F1, F2 vân vân thì dần dần bây giờ quen rồi. Nhưng mà một số quý thính giả lớn tuổi, cao tuổi của chúng tôi cũng không hiểu được F0 là cái gì, F1 là cái gì, F2 là cái gì. Thưa anh, ngày xưa thì nếu mà ai có học những năm ở trung học ngày xưa gọi là bây giờ gọi là cấp 3 gì đó thì biết rằng đó là thuyết về di truyền. Nếu F1 thì người ta sử dụng cho ví dụ như là hai con vật giao phối nhau thì nó đẻ ra có F1 vân vân. Và bây giờ F1 lại là những người bị lây lan, còn F0 là người đích danh là thủ phạm bị virus tấn công, có đúng không anh Tuấn Khanh?
Dạ, thưa em bác, chuyện đó thì phải nói là nó có nhiều cái điều nó lạ lùng nó xảy ra kể ở Việt Nam kể từ xa năm 1975 lắm. Bởi vì thiệt sự mình nói thì các khán giả nghe đài, những ai mà đã trải qua hai nền văn hóa của miền Bắc và miền Nam sau năm 75 đều hiểu. Tất cả những gì được dựng lên của miền Nam trước năm 75 nó là một hệ thống khác. Và khi mà nó va chạm thì nó luôn bùng vỡ và nó tạo ra những cái sự khác biệt. Và cái sự khác biệt đó, nó không được chứng minh được là cái ngôn ngữ là sử dụng được đúng hơn hay ngôn ngữ là sử dụng là nó hợp lý hơn. Và thường là cái phía của người cầm quyền thì họ áp đặt cái ngôn ngữ mới của họ dựa trên tất cả những gì đang diễn ra trong đời sống xã hội. Và ở miền Bắc thì để nói vì sao nó có những cái từ mà không phải chỉ có chữ F1, F0 thưa anh Bắc, mà từ hồi trước năm 75 đó người ta chưa quen được những cái từ mà những anh bộ đội rồi những cái chính quyền, những người làm nhà nước bắt đầu nói những từ như khẩn trương, triệt để, tranh thủ, thì tất cả mọi thứ đó là tiếng Việt thôi. Nhưng mà có điều nó ở đây rằng là có được sử dụng một cách đồng bộ của tất cả những ngôn ngữ của dưới điều hành ở ngoài Bắc dẫn đến chính đến chiều dân chúng họ cũng sử dụng theo. Và đã từng có một cái nghiên cứu về cái chuyện ngôn ngữ như vậy của nhiều cái người đã ra khỏi ngoài Việt Nam đó, và nó cũng cùng với tất cả những cái nhận định thế giới rằng là ở một cái nhà nước độc tài đó thì cái khuynh hướng mà hành xử và ngôn ngữ cải lính là cái ngôn ngữ đó được áp dụng nhiều nhất. Người ta sẽ nghe những cái chữ như là anh tranh thủ cho tôi cái này hay là tôi bức xúc chuyện quá. Và dần dần với những cái chuyện đó của chính quyền đưa ra, họ muốn tạo một sự khác biệt với một cái nền văn hóa đã có sẵn và tạo cái riêng của họ đó, dẫn đến chuyện là dân chúng phải nghe đi nghe lại trên báo chí, trên truyền hình, và người ta cũng lặp đi lặp lại, người ta biết, người ta cũng quen luôn. Thậm chí đó bất hợp lý đến mức là anh bắt đấy là chẳng hạn như lâu nay là cái chữ video chẳng hạn, có rất nhiều người trí thức không phải bắt, người ta vẫn gọi là video. Mà không phải là người ta không biết đâu, người ta cũng một là bậc tiến sĩ, bậc phó tiến sĩ, bậc học hành đàng hoàng tử tế, nhưng ở trên truyền hình cứ lặp đi lặp lại cái ngôn ngữ video, biết người ta cũng biết, người ta quen luôn. Và biết người ta cứ sử dụng thành một cái thói quen như vậy. Và cái đời sống mà người ta hình thành một cái gọi là tư duy chạy lính ở trên nói sao với nói lại như vậy đó. Nó được tuyên truyền và dồi sọ liên tục. Nó tẩy não người ta đến mức là người ta bây giờ đôi khi mà nói rằng là anh ơi, tôi bức xúc quá, tôi nói anh có thể đổi chữ khác được không? Vì nhiều người gớm nở một hồi với chiếc trang và đổi chữ gì? Tư duy chạy, cái tư duy chạy lính đó, nó luôn ám ảnh người ta trong cái ngôn ngữ và sử dụng một cái thôi để thành quen, để không bị phán xét là có chứa đựng một ngôn ngữ nào khác hay một suy nghĩ nào khác. F1, F0 ở đây nó cũng là một cái hệ thống như vậy đó anh Bách. Tức rằng F0 là người mới nhiễm, F1 là người nhiễm lây từ F0 vân vân. Thì chính quyền muốn tạo ra những cái ngôn ngữ của họ để gọi là, bởi vì đang là cuộc chống dịch thì giống như là người ta gọi là chống dịch chứ chống giặc mà. Và tất cả những ngôn ngữ và suy nghĩ nó giống như một cuộc chiến tranh vậy. Và F1, F0 này nó cũng cái kiểu họ đưa ra như là chiến dịch số 1, chiến dịch số 2, rồi nhân vật đó là nhân vật số 3, số 4 vậy đó. Thì họ sử dụng viết là hoàn toàn xa lạ với thế giới. Thậm chí là mỗi lần mà khi mà có báo chí nước ngoài phỏng vấn, họ gọi về đó, là thậm chí là chúng ta cũng phải giải thích theo như ta thị trình là F0 có nghĩa là gì, F1 có nghĩa là gì. Và cái thói quen đó chắc có lẽ nó sẽ còn tiếp tục dài, nó còn tiếp tục nữa, nó không ngừng lại đâu. Bởi cái tư duy muốn tạo ra sự riêng biệt và những nhà lãnh đạo vẫn muốn sử dụng nó giống như là những cuộc chiến. trong đời sống thì nó sẽ mãi mãi nó không sẽ còn động lại trong cái cuộc sống này và nó không bao giờ hết. Cho nên các anh chị quý vị, các anh bác đại ngoại đừng ngạc nhiên khi mà sau này có thấy những người Việt ở trong nước dù là những người hoàn toàn sống độc lập, tư duy độc lập, họ cũng quen rồi, họ cũng bức xúc rồi, họ cũng triệt để, họ cũng tranh thủ vân vân. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thực sự thì trong cuộc phỏng vấn với một nhà ngôn ngữ học ở đây thì cái khuynh hướng là chấp nhận, tức là làm sao để những người trong nước và những người ngoài nước nói có thể hiểu nhau được tin tức đó nói là cái gì. Như anh vừa nói đó, F0 đây là cái ý niệm mới, còn F1, F2 rồi không biết là tới F3, mà nếu đến F4 thì còn nhớ, anh nhớ là thời chiến tranh ở ngoài Bắc thì còn F4 là con ma đó, thì không lẽ là con ma là F4 hay sao? Nếu tới F4, F5 thì lại là đụng tới Phantom với F4, rồi F5 là Thunderchip, không lẽ tới vì việc đó không? Không hiểu anh Tuấn Khanh, dịch bệnh này nó lan tràn quá thì không biết tới chỗ đó không. Nhưng mà có những cái từ hàng như là bốc phết là cái gì, rồi có lẽ là do các nhà báo trẻ tại Việt Nam đặt ra hay sao thưa anh?
Dạ, thực sự đó là như vậy. Thưa anh Bách, thưa quý vị các khán giả, rằng là khi mà mình sợ mình sai lầm đó, thì mình chỉ sử dụng lại những ngôn ngữ mà lãnh đạo đã truyền xuống thôi. Những cái từ như là bốc tách, những cái từ như là phân ra, hay là những từ vân vân gì đó, tại khá những từ rất là mới lạ sau này đó, là bởi vì Bộ Y tế hay là những cái văn bản của nhà nước đưa xuống, và để tránh bị sai lầm, bị kiểm điểm và thậm chí là bị gọi là ảnh hưởng đến công việc của mình, thì người ta thường sử dụng lại cái ngôn ngữ đó, dù nghe nó lạ lùng lắm, dù nghe nó không có hợp lý, nhưng mà người ta vẫn sử dụng để tránh cho một cái đời sống hoạt động của người ta được yên ổn. Chính vì vậy đó mà truyền hình rồi báo chí rồi vân vân, nó mọi thứ nó bắt đầu nó lại dẫn đến chuyện rằng là nó đưa ra những cái ngôn ngữ mà nó lấp lửng, người ta không biết. Ví dụ như giãn cách tuyệt đối là có phải là phong tỏa không, giãn cách có kèm theo sự có sự kiểm soát của những đội thì có phải là thiết quân lực không, vân vân, người ta không hiểu. Rồi thậm chí là chỉ thị số 16 là chỉ thị phong tỏa nghiêm ngặt, rồi 16 cộng, người ta không biết cộng như là cộng cái gì, đúng không? Ví dụ như vậy. Thực sự là bởi vì những người lãnh đạo ở Việt Nam á, người ta thích đưa ra những cái mới và những cái riêng, và đồng thời là những cái ngôn ngữ như vậy đó, họ không có được sự tham khảo bởi những nhà chuyên môn, không phải của những nhà khoa học hay là những tư vấn của chính cho họ về những điều đó. Đôi khi họ sử dụng những ngôn ngữ đó, từ cái hình ảnh của cái ngôn ngữ cá nhân của họ biến trở thành một ngôn ngữ của xã hội, và đó cũng là một phản ánh cho thấy một trong một xã hội độc tài đó. Thường những cái chuyện đó nó đi xuống từ trên, nó luôn luôn tạo ra những cái vệt như vậy, và cái xã hội đó nó thiếu đi những thành phần trí thức độc lập để nó có thể người ta bắt đầu phản biện từ đầu, là không nên vào cái tiếng đó hay là không nói gì không đúng, và thường là tất cả năm lớp cầm theo, thậm chí tất cả những người gọi là hội đồng tư vấn, nếu như mà chính phủ đã thích xài cái chữ đó đó thì những cái văn bản báo cáo lên nhận định họ cũng tiếp tục xài lại cái chữ đó, và mọi thứ có thể trở thành một cái xã hội gọi là nó lẩn quẩn trong những cái điều nó bất hợp lý mà nó không bao giờ được giải thích hết. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, anh vừa nói chuyện mà bốc tách bốc phích thì thật sự cái chữ đó có nghĩa là vạch trần hay nói rõ này kia vân vân. Thưa anh cũng đề cập tới chuyện mà gọi là văn chương trại lính, thì quả tình đúng như vậy, tức là ở trên nói làm sao, ở dưới nói rõ ràng. Rồi chỉ thị 16, chỉ thị 16 Plus, rồi chỉ thị 16 Pro Max là cái gì? Anh có biết cái Pro Max là cái giống gì không? Tôi chịu thua cái này. Dạ.
Cái Pro Max là người ta cơ đùa thôi. Đó là nó nói cái tên một cái loại iPhone. Cho nên là nó là người ta đùa. Và cái gán ngẩm dân chúng thực sự người ta nhìn thấy hết. Người ta đều hiểu hết những cái chuyện gì xảy ra. Chỉ bóc tách thì thực sự đó chỉ là cái nghĩa của sự phân loại. Dạ, vậy thôi chứ không có gì hết. Anh sẽ phân loại là người nào bị thế này, người bị kia rồi, anh đưa đi. Bóc tách thì họ, ngôn ngữ của họ rất là nông đáng, họ cứ nghĩ đến chuyện giống như là đậu phộng hay là dưa hay là cái gì đó, bóc rồi tách ra vậy đó. Mình không hiểu là họ tại sao ngôn ngữ họ nó rất tượng hình trong những cái quan điểm nông dân như vậy. Trong khi đó cái đời sống đôi khi nó cần cái sự khác biệt. Và cái điều này nó cũng cho thấy một cái xã hội mà nó thiếu đi cái tính độc lập và sự góp sức của tất cả những nhà trí thức mà ta gọi là cái thành phần kinh doanh trước đây của xã hội đó. Trước năm 1975 đó, người ta tìm thấy những cái số lượng từ những cái phong phú mà nó cực kỳ nó hay. Nhưng mà đến năm 1975 đó, thì trí thức không phải là người quyết định được những cái sự chuyển động và phát triển của xã hội, không có tạo ra cái vấn đề của chính việc là một sự sinh nữ nữa. Những người làm chính trị với những người cầm quyền đấy, nó dẫn đến chuyện rằng là chúng ta sẽ không có những cái sự phát triển của những đẹp. Cho nên nếu cả đó lý do vì sao mà văn chương dịch thuật sau năm 1975 nó cũng tìm thấy được những cái bản văn mà nó thú vị trước năm 1975. Chúng ta mới nói những chuyện đó là chẳng hạn như trước đây nó có cái chữ này rất là thú vị, là cái thời 1975 đó, cái chữ cycle là cái chữ gọi là nó giống như là bị điên, đó là cái tâm lý bị điên của tiếng Anh đó, nên bắt cho quý vị. Thì chữ đó trước 1975 họ sử dụng cái chữ hay lắm, cái dịch là chữ tâm hoạch, mà mãi sau này đấy, cái nên cái đặc của ngày dịch thuật ở miền Bắc, khi mà người ta nói cái chữ này họ dịch là điên tưởng, khi mà nói cái chữ gì mà nó dở vậy. Thế nên nó giới thiệu là chữ đó là nó dịch mình đánh ô, sao cái chữ nó hay vậy nhất. Bởi trước 1975, cái thành phần kiến thức và giới chuyên canh, người ta bắt đầu đã nghĩ ra tất cả mọi thứ và đặt vào cái nền máu của sự phát triển góp sụp rồi đó. Cho nên mọi thứ nó vẫn phát triển và nó vẫn đi tới một cách bình thường. Còn bây giờ nó cứ mọi thứ nó cứ được lặp đi lặp lại và nó cố gắng làm sao nó được gọi là nó gần với cái hệ thống nhất, thì nó sẽ không bao giờ nó khó được những cái điều gì mà nó mới mẻ hết. Những cái cách mà người trước người ta sử dụng mình phải nói mình rất mẻ. Chắc là anh Bách cũng nhớ rằng cái trong trong cả những vụ chính trị trước đây có thời gian mà các đài các báo chí vẫn đưa rằng là ví dụ như hai ông bộ trưởng, hai ông thủ tướng gặp nhau thì họ nói là những người đồng cấp gặp nhau vân vân. Nhưng mà trước đây mấy năm người ta đã có chữ rất hay, đó là chữ bốn miệng, cái chữ cực hay mà nó rất là không cần phải suy nghĩ gì hết. Rồi nói chuyện đó mới nhớ là cái thời của ông Phạm Duy, chứ ông mà ông còn ở bên Mỹ đó, ông có viết thư như Tiến Khanh đó, thì lúc tôi viết bức thư mà viết thư tay, ông có làm cho mình một cái sự xúc động về tiếng Việt kia lắm. Lúc đó ông sống ở Cali mà ở cái thành phố gọi là Midway City. Midway City là thành phố ở giữa trình đó mà ông ký ở dưới là thị trấn giữa đàn. Thì cái tiếng Việt nó dịch ra lúc đó nó hay gì đâu mà mình thương tiếng Việt cũng khiếp. Và thậm chí là ông Hoàng Ngọc Biên ở Utah, ở ngoài cái vùng gọi là Salt Lake City đó. Salt Lake City là cái vùng hồ với lại vùng muối, là thành phố của muối vùng gì đó. Ông dịch rồi ông viết cái thư về ông ký chứ là Diêm Hồ Trắng. Mình nói về việc đó là không có cái tiếng Việt nó đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ những cái điều đó nó không còn nữa. Bây giờ những cái điều đó thì người ta thì nó rất khó khăn, bởi vì ngay cả những cái thành phần được đào tạo làm báo chí, làm tuyên truyền và thậm chí và hệ thống mà những nhà văn nằm trong hệ thống của những nhà văn nhà nước, cái sự sáng tạo mà nó đi lên cái mới cũng sợ bị phán xét và họ cũng không dám làm gì mới và họ cũng đi theo những cái gì từ hệ thống để đi lên mà thôi. Như vậy mọi thứ nó nhẹ nhàng đi. Dạ thưa quý vị,
like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.